cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng tối nay của SBS Radio Vietnamese. Trong chương trình tối nay, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trao đổi với giáo sư Nguyễn Văn Tuấn về cách phòng và trị loãng xương. Nhưng trước tiên, trong phần đầu chương trình, mời quý vị theo dõi một số thông tin cần thiết về bệnh cúm. Như quý vị đã biết, Bộ Y tế đang kêu gọi người dân Úc đi chích ngừa cúm trước tháng 5. Năm nay có biến thể Sylvie Brisbane là một trong những sát thủ ghê gớm nhất trong các dòng virus cúm trên thế giới. Bởi thế, quý vị không nên chủ quan với dịch này. Theo các chuyên gia về bệnh cúm, một trong những quan niệm sai lầm nhất về bệnh này là cho rằng nó không nghiêm trọng. Alan Hampson, chuyên gia về virus học và nguyên là giám đốc của nhóm chuyên gia đặc biệt về bệnh cúm, nói:
Mọi người thường chủ quan trong việc điều trị bệnh cúm. Họ nghĩ nó cũng tương tự như cảm lạnh thông thường, nhưng thực sự nó rất khác.
Còn Kanta Subaru, nhà nghiên cứu miễn dịch học tại Viện Doherty của Melbourne và là người đứng đầu Trung tâm Hợp tác Phòng chống dịch cúm của Tổ chức Y tế Thế giới thì cho rằng
cúm có thể gây ra bệnh đáng kể không chỉ ở người cao tuổi mà còn ở trẻ dưới 5 tuổi. Và không chỉ trong thời gian dịch, bản thân cúm theo mùa cũng có thể gây ra thiệt hại rất lớn.
Ở khí hậu ôn đới, cúm theo mùa xuất hiện trong thời tiết mát mẻ hơn của mùa đông và đầu mùa xuân. Nhưng tại sao bệnh cúm lại có liên quan đến thời tiết lạnh? Không ai biết chính xác, nhưng theo nhà dịch tễ học Jody McVernon tại Viện Doherty ở Melbourne có 3 giả thuyết chính.
Một là với độ ẩm tuyệt đối, virus tồn tại rất tốt trong môi trường có độ ẩm tuyệt đối. Thứ hai là bệnh cúm phát triển trong một thời gian tương tự với nhiều bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác, nên có thể khiến chúng ta dễ bị bệnh hơn. Cuối cùng, đây là khoảng thời gian chúng ta ở trong nhà nhiều, tiếp xúc gần gũi với nhiều người khác, nên căn bệnh dễ lây lan.
Còn ở các vùng nhiệt đới, nơi mà lượng virus có thể tăng gấp đôi hoặc tồn tại suốt cả năm, thì vấn đề thậm chí còn phức tạp hơn. Vậy thì chủng ngừa có thể làm bạn bị nhiễm cúm không? Theo các chuyên gia, câu trả lời là không, bởi vaccine cúm không chứa virus gây bệnh. Chuyên gia dịch tễ học thuộc Đại học Monash, Alan Chang cho biết, vaccine sẽ đánh lừa khiến cơ thể của bạn cho rằng bạn đã bị nhiễm cúm, và từ đó sẽ huấn luyện hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng với bệnh này. Vaccine có thể tạo ra một phản ứng giống như bạn đang bị cúm, và thỉnh thoảng mọi người có thể bị sốt, nhưng nó không tạo ra bệnh cúm thực sự. Các dấu hiệu để bạn nhận biết bạn thực sự bị cúm cũng chính là các triệu chứng thông thường như là sốt và ho. Đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn bị cúm, nhưng ở mỗi người, sự thể hiện lại có nét khác nhau. Giáo sư Mark Vernon nói,
các virus hô hấp khác cũng có thể gây nên các triệu chứng tương tự, và một số người có thể có triệu chứng bệnh cúm rất nhẹ hoặc thậm chí không có triệu chứng.
Bởi vậy, giáo sư Chang khuyên rằng, nếu thực sự muốn biết bạn có bị nhiễm cúm hay không, hãy đến kiểm tra với bác sĩ đa khoa. Bạn có nhiều nguy cơ bị phản ứng nghiêm trọng hoặc là tử vong do cúm nếu bạn trên 65 tuổi hoặc là có vấn đề về sức khỏe mãn tính. Bên cạnh đó, giáo sư Subarao cho biết,
hầu hết những người trẻ tuổi khỏe mạnh đều nghĩ rằng bệnh cúm không phải là một vấn đề lớn đối với họ. Phần lớn họ tin rằng nếu bị cúm, họ có thể chỉ bị nhẹ. Tuy nhiên, đôi khi những người trẻ đã trưởng thành và khỏe mạnh vẫn có thể gặp phải những phản ứng nghiêm trọng.
Giáo sư Mark Vernon dẫn chứng, trong những người tử vong vì cúm lợn trong đại dịch năm 2009, có nhiều người trẻ tuổi và khỏe mạnh. Điều này hoàn toàn có thể bởi một khi đã thành đại dịch, virus cúm sẽ hỗn hợp thành các chủng virus biến thể chưa từng gặp trước đây và vì vậy không ai miễn nhiễm với nó. Vậy việc chúng ta đi lại bằng máy bay có làm tăng nguy cơ nhiễm cúm hay không? Việc lên máy bay trong mùa cúm có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh, nhưng không hẳn là do không khí tuần hoàn. Nguy cơ nhiễm bệnh khác nhau còn tùy thuộc vào chỗ ngồi của bạn trên máy bay là ở gần hay xa với người bệnh. Giáo sư Mark Vernon cho biết,
nghiên cứu cho thấy nếu bạn ngồi ở hai ghế trước hoặc hai ghế sau của một người bị bệnh, đó là khu vực có nguy cơ rất lớn.
Vậy làm thế nào để tôi có thể ngăn ngừa việc lây lan bệnh cúm? Nói đến ngăn ngừa thì việc giữ vệ sinh là rất quan trọng. Cũng cần chú ý là ở các nước châu Á rất phổ biến việc đeo khẩu trang. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn đã thực sự phát huy tác dụng trong phòng chống dịch cúm. Khẩu trang có thể ngăn không để người khác chạm vào mặt bạn hay virus chuyển từ mặt tới mũi hoặc miệng. Trên thực tế, các hạt không khí chứa virus mà bạn thở ra rất nhỏ và một chiếc mặt nạ đeo sơ trên mặt sẽ không thể ngăn virus xâm nhập vào không khí. Giáo sư Chang cũng cho rằng cách tốt nhất để ngăn chặn việc lây lan bệnh là nếu bạn muốn hắt hơi, hãy hắt hơi vào một chiếc khăn giấy. Thế còn việc ăn tỏi hay uống trà thì sao? Giáo sư Mark Vernon nói rằng, cho dù tỏi và hành tây có thể giúp diệt vi khuẩn, Chúng ta không biết chúng hoạt động như thế nào để chống lại virus. Tuy nhiên, việc gia thêm tỏi và hành tây vào món súp hay món hầm chẳng hạn, xét ra cũng không có hại gì. Nói chung, uống nước và nghỉ ngơi sẽ giúp giữ cho bạn khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch. Giáo sư Chang cũng đồng quan điểm khi nói rằng không có bằng chứng về sự hiệu quả của việc ăn tỏi hay uống trà.
Những điều đó không có tác dụng trị bệnh một cách căn bản, nhưng nếu chúng khiến bạn thấy tốt hơn, đó cũng là điều tuyệt vời.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe một số thông tin về bệnh cúm. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý vị trong việc phòng bệnh cúm trong tiết trời chuyển lạnh này. Tiếp theo, trong phần 2 của chương trình, mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, một chuyên gia với hơn 30 năm kinh nghiệm về loãng xương và là giáo sư trường Đại học New South Wales và Đại học Kỹ thuật Sydney. Ở phần trước của chương trình, chúng ta đã tìm hiểu những biểu hiện và nguyên nhân gây loãng xương. Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng giáo sư Nguyễn Văn Tuấn tìm hiểu những vấn đề đáng chú ý trong cách chuẩn đoán và điều trị loãng xương hiện nay và làm cách nào để điều trị loãng xương hiệu quả. Thưa giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, xin cảm ơn giáo sư đã tiếp tục trở lại với chương trình Sức khỏe là vàng tối nay và chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về chủ đề cách phòng và điều trị bệnh loãng xương. Như trong cái chương trình lần trước, giáo sư có đưa ra một thông tin rất đáng chú ý là 80% những người Úc gốc Việt bị gãy xương thì chưa từng được điều trị về bệnh loãng xương. Đây quả là một cái con số đáng báo động. Vậy thì theo giáo sư, cái nguyên nhân của cái vấn đề này là như thế nào?
Bởi vì một lý do rất là cũng hơi lạ một chút. Một số người á, người ta không có quan tâm đến bệnh loãng xương. Bởi vì người ta nói rằng là nếu mà tôi bị gãy xương thì tôi là bác sĩ. Bác sĩ sẽ giải quyết cho tôi, là thay xương khác. Thay, ví dụ tôi gãy xương, cổ xương đùi sẽ thay khớp xương cho tôi xong. Không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái đó là một cái nhận thức rất là sai lầm. Sai lầm là như vậy. Là bởi vì nếu mà mình không điều trị, nếu mà mình bị gãy xương mà không điều trị, thì cái nguy cơ mình sẽ bị gãy xương lần thứ hai, lần thứ ba rất là cao. Và nó làm rất là nhanh. Thứ hai nữa là nếu mà mình bị gãy xương, mình không điều trị, là cái nguy cơ mà mình chết sớm, tiếng Anh nó gọi là premature mortality, nó rất là cao. Khoảng chừng 25% những cái trường hợp mà bị gãy cổ xương đùi chết trong vòng năm. Và nếu mà họ được điều trị á, thì mình hy vọng là mình sẽ kéo dài được tuổi thọ của họ lên đến, có thể lên đến 5 năm. Nhưng mà khổ nổi như tôi nói lúc ban đầu á, là rất nhiều người bởi vì do cái nhận thức không đúng về cái nguy cơ bị gãy xương và nhận thức không đúng về việc điều trị loãng xương, cho nên họ không chịu điều trị. Và cái đó là một cái vấn nạn lớn nhất trong cái chuyên ngành loãng xương hiện nay. Thành ra rất nhiều các cái hiệp hội y khoa trên thế giới kêu gọi là nếu mà bệnh nhân mà bị gãy xương thì nên bàn với bác sĩ để mà đi điều trị, tìm một cái liệu pháp nào điều trị cho nó thích hợp, chứ không nên là để đó không có điều trị gì cả, bởi vì cái nó rất là nguy hiểm. Nếu không điều trị mình có thể bị gãy xương lần nữa hoặc thậm chí mình chết sớm. Tôi nghĩ rằng đó là một cái thông điệp mà mình cần phải nói cho nghe đồng hương mình biết. Bởi vì ít ai biết rằng là gãy xương nó làm giảm tuổi thọ, nhưng mà trong thực tế thì nó làm giảm tuổi thọ.
Bên cạnh đó thì còn có những cái bất cập gì trong cái việc chuẩn đoán và điều trị đối với bệnh loãng xương trong cái cộng đồng người Úc gốc Việt, thưa giáo sư?
Người Việt mình nói chung, người Á Châu mình nói chung, có mật độ xương thấp hơn người da trắng khoảng chừng 10-15%. Mà trong khi đó cái việc mà chẩn đoán loãng xương ấy, nó lại dựa vào mật độ xương ở người da trắng. Điều đó nó có nghĩa là gì? Là nếu mà chúng ta dùng cái tiêu chuẩn của người da trắng để mà chẩn đoán loãng xương như người Việt á, thì chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều người Việt bị loãng xương. Có thể ở phụ nữ mà trên 60 tuổi á, cái con số có thể lên đến 50% rồi. Nhưng nếu mà chúng ta dùng cái tiêu chuẩn của người Việt mình, tiêu chuẩn về của người Việt mình để mà chẩn đoán loãng xương cho người Việt, thì cái tỷ lệ mà bị loãng xương là khoảng 25% mà thôi. Điều đó nó nói lên thế này là nếu mà mình chẩn đoán mà loãng xương mình không phải coi lại là cái dựa vào cái tiêu chuẩn nào. Nếu mà dựa vào tiêu chuẩn người da trắng thì chắc có lẽ điều đó nó không có đúng. Nhưng mà nếu mà dựa vào tiêu chuẩn người Việt thì mình có thể tin cậy được. Thành ra là cái vấn đề mà chẩn đoán mà thái quá đó, tiếng Anh nó gọi là overdiagnosis đó, có thể xảy ra cho một số người, nhất là những người ở trong.
Qua đó cho thấy là việc chữa loãng xương thì cần một chiến thuật lâu dài, toàn diện, đồng thời phải phù hợp với thể trạng của mỗi đối tượng cá biệt. Trong đó có phần quan trọng chính là phải thay đổi lối sống theo hướng tích cực. Vậy với những người mà họ không có thích nắng hay là họ có cái chế độ dinh dưỡng mà không cung cấp đủ canxi và vitamin D thì họ có cách gì để mà bổ sung canxi và vitamin D hay không?
Dạ, bây giờ thì trên thị trường người ta có những viên thuốc mà nó, những loại thuốc mà nó nén vừa canxi với vitamin D trong mỗi viên thuốc. Thì cái dạng đó là dạng bổ sung. Là đối với những người nào không thích ánh nắng mặt trời hoặc là chế độ dinh dưỡng, thức ăn của người ta thiếu canxi thì có thể dùng bổ sung canxi và vitamin D bằng thuốc viên. Bán trên thị trường rất là nhiều và nó cũng rất là an toàn.
Cũng liên quan đến xương, thưa giáo sư, người gốc châu Á như là người Việt Nam rất là ưa dùng glucosamine để mà điều trị bệnh khớp. Thế thì glucosamine có tác dụng gì với xương hay không? Và cái hiệu quả của nó đối với cái việc điều trị bệnh khớp là như thế nào?
Glucosamine là một cái loại thực phẩm chức năng dùng cho những người bị thoái hóa khớp chứ không phải cho loãng xương. Cái hiệu quả của glucosamine mà trên những người bệnh nhân loãng xương thì chưa bao giờ được nghiên cứu, nên tôi nghĩ mình không có thể bình luận gì được. Còn cái hiệu quả của glucosamine trên bệnh nhân thoái hóa khớp thì cũng còn gây nhiều tranh cãi. Một số các nghiên cứu lớn trên thế giới thì người ta nghĩ rằng đó là cũng có một cái hiệu quả khiêm tốn nào đó. Nhưng mà một số các chuyên gia khác thì họ nghĩ rằng glucosamine chẳng hiệu quả gì cả. Rất là khó nói. Đối với những người nào mà người ta dùng glucosamine mà người ta nghĩ rằng có hiệu quả thì mình nói cỡ nào người ta vẫn không có chịu nghe. Nhưng mà đứng mà trên phương diện mà khoa học khách quan mà nói thì cái hiệu quả của glucosamine trên cái bệnh thoái hóa khớp thì nó còn trong vòng tranh cãi lắm.
Đây có một nghịch lý là, thưa giáo sư, rất nhiều người dù đã uống sữa, thậm chí là uống sữa bổ sung canxi nhiều, vậy mà họ vẫn bị loãng xương. Điều này có nguyên nhân là gì ạ?
Nếu mà mình ăn uống mà có chất canxi mà nó nhiều á, nhưng mà nếu mà mình không có đầy đủ vitamin D thì cũng như không. Tức là các cái loại canxi nó sẽ ra đường nước tiểu hết. Thành ra là uống sữa, nhưng mà nếu mà cơ thể chúng ta thiếu vitamin D, và rất nhiều người Việt Nam chúng ta thiếu vitamin D, mình chẳng có giữ được cái canxi nào trong xương cả. Nên nhớ rằng là 95% canxi chúng ta nằm ở xương, hoặc là một số ít nó nằm cũng ở răng, nhưng mà đại khái là đa số là nằm ở xương. Nhưng mà để mà nó vô được xương thì cần phải có vitamin D. Nhưng mà khổ nổi là trong cộng đồng chúng ta là có khoảng chừng 70%, đặc biệt là ở với phụ nữ, 70% là thiếu vitamin D. Và đây là một con số không phải chỉ ở đây, mà ngay cả ở Việt Nam cũng vậy. Ở Việt Nam với Hà Nội thì con số là như là 75%, còn ở Sài Gòn là khoảng 50% là thiếu vitamin D. Tôi nghĩ một phần là do cái văn hóa, cũng là do thói quen, bởi vì nhiều người phụ nữ Việt Nam người ta không có thích ra nắng và người ta muốn có làn da trắng, thành ra là họ bằng mọi cách là họ mới tránh nắng mặt trời, và đó điều đó nó dẫn đến là thiếu vitamin D. Thành ra là uống sữa hay là ăn nhiều thức ăn mà giàu chất canxi không hẳn có nghĩa là chúng ta sẽ tăng cường được canxi trong xương nếu mà chúng ta không có đầy đủ vitamin D. Canxi và vitamin D phải đi đôi với nhau.
Vậy còn đối với những người đã bị loãng xương thì cái cách điều trị hiệu quả là gì, thưa giáo sư?
Là nếu mà mình nghĩ rằng mình nghi ngờ là mình bị loãng xương thì nó nên gặp bác sĩ gia đình. Người bác sĩ gia đình họ sẽ khuyên, họ sẽ cho ra một lời tư vấn là thích hợp để mà phòng ngừa loãng xương hoặc là điều trị loãng xương. Hiện nay thì trên thị trường á, tôi làm nghiên cứu về loãng xương tới 30 năm rồi. 30 năm về trước là chúng ta không có nhiều cái loại thuốc để mà điều trị loãng xương. Thế nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có tất cả là 15 loại thuốc để mà điều trị loãng xương. Những cái loại thuốc này là nó làm việc theo cái cơ chế mà tôi nói hồi nãy, là nó ức chế các cái tế bào hủy xương, và một số thuốc này nó lại tăng cái tế bào tạo xương. Thì những cái loại thuốc này nó có trên thị trường và nó tương đối an toàn. Một số thì nó cũng gây ra vài cái biến chứng nhưng mà cũng không có đến nỗi quá quan trọng, và thường thường nó hiếm. Nhưng mà như tôi nói hồi nãy, rất nhiều bệnh nhân mà bị loãng xương và thậm chí bị gãy xương nhưng mà họ không có được điều trị. Đến 80% những trường hợp đó không có được điều trị. Thành ra là theo khuyến cáo của các cái hiệp hội y khoa là nếu mà bệnh nhân mà đã bị gãy xương thì nên xem xét, nên bàn với bác sĩ xem xét là cần chọn một cái loại thuốc điều trị cho nó thích hợp. Thì những loại thuốc này như tôi nói là tới mười mấy loại rồi, và cái việc mà chọn loại thuốc nào thích hợp cho cái bệnh nhân nào nó còn tùy vào tùy thuộc vào cái cơ địa và các cái yếu tố nguy cơ mà bệnh nhân nó có, chứ mình không có thể nào mà đưa ra một cái lời khuyến cáo chung chung được.
Thưa quý thính giả, đến đây thì thời lượng chương trình Sức Khỏe Là Vàng kỳ này đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã tham gia chương trình.
Một lần nữa tôi rất là cảm ơn cho cái cơ hội để mà được trò chuyện cùng anh và các qua anh đến các đồng hương và độc giả nghe đài. Hy vọng rằng những cái thông tin mà tôi mới chia sẻ sẽ giúp ích cho quý đồng hương và các bạn tìm một cái biện pháp mà phòng chống loãng xương trong tương lai.
Vâng, và cũng xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Sức Khỏe Là Vàng tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam